Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với podcast Living the Goodness của Sexy Bông. Sexy Bông có nghĩa là it's so good, là đủ, cái này thật là ngon, điều này thật là tuyệt, hay là câu chuyện này làm tôi cảm thấy thật là vui. Đấy là những cảm xúc mà chúng tôi mong muốn mang lại cho bạn qua từng chiếc bánh, qua từng ly nước, và giờ đây sẽ là qua từng podcast với những câu chuyện thú vị được chia sẻ trong thời điểm chúng ta chưa thể trở lại với nhau và tìm lại niềm vui trong không gian quen thuộc của Sexy Bông. Cũng bởi vậy, series Living the Goodness at Home mà bạn đang nghe sẽ là series mở màn cho kênh podcast này. Với Living the Goodness at Home, chúng tôi sẽ mời những vị khách mời vừa là khách hàng trung thành và cũng vừa là những người bạn thú vị của Sexy Bông để chia sẻ về những câu chuyện niềm vui của họ trong cuộc sống thời gian giãn cách, khi chúng ta đều có nhiều thời gian ở nhà hơn và hướng về bản thân mình nhiều hơn. Hôm nay, vị khách mà chúng tôi mời sẽ là bạn Kim. Kim là người làm trong ngành sáng tạo và đã trải qua rất là nhiều vị trí như là wardrobe stylist, fashion blogger, visual creator cho khá nhiều những thương hiệu thời trang và đời sống được yêu quý tại Việt Nam. Hôm nay Sexy Bông mời Kim đến đây để cùng lắng nghe về cuộc sống của Kim ngoài những hình ảnh đẹp và những thương hiệu đã được Kim xây dựng. Trước đấy thì như thường lệ chúng mình đã chuẩn bị cho Kim một phần bánh ngọt và một ly nước uống mà Kim tự chọn để Kim thưởng thức khi đang trò chuyện. Chào Kim, hôm nay Kim chọn bánh và đồ uống gì thế?
Chào các bạn, mình là Kim. Hôm nay trước khi đến đây là mình đã chọn cho mình một milk crepe vị Earl Grey và một gin matcha latte, và hai favorite của mình tại Sexy Bông. Thật ra nếu mà nói về dessert thì mình không phải là một người ham ngọt hay là thích những cái đồ mà nó quá là ngậy hay là rich quá. Thế nên là khi mà đến Sexy Bông thì cái item đầu tiên mà mình sẽ kiểu nhìn thấy là milk crepe, tại vì mình thấy nó là một cái item mà nó rất là cân bằng, nó không bị quá là rich, nó mà nó cũng đủ cái độ ngọt và độ thanh mà mọi người thường tìm đến khi mà tìm đến đồ dessert. Còn gin matcha latte thật ra là một cái đồ uống mới, và trước giờ khi mà đến Sexy Bông thì mình prefer uống trà nhiều hơn, nhưng mà từ lúc mà phát hiện ra cái đồ uống mới này thì mình thấy khá là thích, tại vì nó rất là thanh, nó mát, nó không bị cảm giác là quá là đặc vị cà phê, vị latte, và nó có đủ một cái kick mà mình cần khi mà khởi đầu một ngày mới.
Có vẻ là Kim rất hướng tới những cái hương vị nó cân bằng một chút, không? Nó không bị quá đậm, nó không bị quá ngọt, nhưng mà nó cũng không nên nhạt quá, nó không nên nhẹ quá, mọi thứ nó đều cần phải hài hòa với nhau. Đấy có phải là cách mà Kim thường đưa ra lựa chọn không?
Đúng rồi, thật ra là trong cuộc sống thì mình nghĩ cái gì quá cũng đều không tốt ấy. Thế nên là đấy cũng là một cái cách mà mình nhìn nhận khi mà nhìn về đồ ăn, ẩm thực. Thì là mình thích mọi thứ nó phải cân bằng, nó phải vừa phải, mọi thứ nó complement each other. Và kiểu khi mà ăn xong thì cảm giác nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, chứ không nhất thiết là bị một cái cảm giác gì đấy nó quá là mạnh.
Vậy trong cái cách mà Kim làm sáng tạo, nó có hướng tới những cái sự cân bằng như vậy không? Hay là nó sẽ có một yếu tố gì khác hơn?
Bạn nói thế cũng đúng. Tại vì khi mà đi vào một cái project nào đó thì luôn luôn là sẽ có một cái concept là key, và cái đấy là cái điểm nhấn mà thường là mọi người muốn truyền tải đến cho người xem. Nhưng mà tuy nhiên thì để đi được đến một cái điểm nhấn đấy thì theo cá nhân của mình thì mọi những cái step trước đó đều phải có một sự cân bằng và phải đều có một sự kết nối với nhau. Từ cái việc lên concept này, tìm ekip, tìm bối cảnh, rồi đưa tất cả mọi thứ đến với nhau, nó phải có một sự cân bằng, một sự hài hòa nhất định. Nếu không thì mình nghĩ là cũng rất là khó có thể đưa ra được một cái điểm nhấn cuối cùng. Nếu mà lấy một cái ví dụ hình ảnh một chút thì mình có thể nghĩ đến lighting chẳng hạn, ánh sáng. Thì một bức ảnh đẹp nó chắc chắn không thể nào mà quá sáng hay là quá tối, mà nó phải có sự dung hòa nhất định. Thì mỗi một cái ngôn ngữ ở trong nghệ thuật nó sẽ đều phải có một sự cân bằng nhất định để cuối cùng chúng ta đạt được cái mục đích đưa ra cái điểm nhấn đó.
Trong toàn bộ quá trình đấy, từ chuyện lên concept này, xong rồi chuyện tìm ekip, tìm bối cảnh, hay là set up hiện trường, hay là cả quá trình chụp, thì đối với Kim cái nào là phần khó khăn nhất?
Mình nghĩ là tìm ekip. Cá nhân mình là một cái người và thật sự mình không giỏi giao tiếp, và mình không tốt cái việc giao tiếp giữa người với người. Thế là mình mất rất là nhiều thời gian để có thể tìm được những người đồng đồng hành cùng mà có thể hiểu nhau này, hỗ trợ cho nhau và giúp nhau đạt được đến cái mục đích cuối cùng.
Vậy từ bây giờ thì Kim đã tìm thấy một ekip mà Kim cảm thấy rất là ăn ý, rất là phù hợp với nhau chưa?
Mình nghĩ là sau hơn 10 năm làm việc và trải qua rất là nhiều ekip và những người đồng hành khác nhau thì mình nghĩ là cuối cùng mình đã tìm được cho mình một team mà mọi người đều cùng có khả năng hỗ trợ lẫn nhau và giúp nhau đạt được đến cái mục đích cuối cùng trong mọi project.
Mình thấy thế là quá tuyệt vời. Cá nhân mình cũng nghĩ là cái chuyện tìm được những người không chỉ giỏi mà quan trọng hơn là người ta nắm bắt được cái ý mình muốn, hiểu cái ý mình nói khi mà mình nói ra một điều gì đấy là một chuyện rất là quan trọng và thật sự rất là khó khăn. Và có cái ekip như vậy thì mình mới có thể tạo ra một cái sản phẩm sáng tạo nó tốt được. Và mình rất ấn tượng với chuyện Kim nói là sau hơn 10 năm, tại vì mình biết là thật ra Kim cũng còn rất là trẻ. 10 năm trước thì tức là Kim cũng mới có 16, 17 tuổi. Đấy là lúc mà Kim đã bắt đầu hành trình sáng tạo của mình nó như thế nào?
Thực ra thì từ bé mình đã rất là thích nghệ thuật, mình rất là thích thời trang, mình rất là thích nhiếp ảnh. Thế nên là trong tư duy của mình thì ngay từ hồi còn nhỏ là mình đã rất là thích làm visual. Mình hồi đó chỉ có một cái máy ảnh kỹ thuật số rất là nhỏ, như là cái máy ảnh đi du lịch mà mình được kiểu mẹ mình cho sử dụng thỉnh thoảng. Thì cái hồi đấy là cái thời mà chúng ta còn hay dùng Flickr, xong rồi tự setup chụp ảnh ở nhà, tự set timer, tự làm concept. Cái hồi đó tại vì chúng ta còn quá là trẻ ấy, thế là thật ra mình làm mà mình còn không biết là mình đang làm cái gì. Mình không biết là mình đang làm concept hay là mình đang style bản thân, hay là mình đang kiểu tự làm photographer cho bản thân. Nhưng mà những cái từ những cái nhỏ nhỏ đấy nó snowball lại, nó cứ trôi qua cho đến một cái lúc nào đó, và khi mà cái cơ hội nó đến và mình đón nhận cái cơ hội đấy và tiếp nhận những cái công việc đầu tiên trong cái ngành sáng tạo. Và từ đó thì từ những cái công việc nhỏ nó cứ tiếp tục cho đến tận bây giờ. Thì mình nghĩ đó là một cái quá trình không ngừng nghỉ ngay từ hồi xưa. Thế nên là cái quá trình này nó đến một cách rất là tự nhiên, nó đi qua cũng rất là tự nhiên. Thế là thật sự để mà bây giờ nhìn lại thì đúng là nhìn con số 10 thì nghe có vẻ rất là lớn, nhưng mà đối với mình thì mình thấy nó như mới là 1-2 ngày thôi. Tại vì là đến bây giờ mình vẫn cảm giác là nó vẫn đang tiếp tục chứ không phải là nó dừng lại.
Và nó sẽ còn phát triển hơn nữa đúng không? Trong lòng mình có một cái vision nào đấy về việc là mình mong muốn mình sẽ xây dựng được những gì hay là mình sẽ đạt được những gì trong cái con đường sáng tạo này không?
Mình nghĩ là đến một cái thời điểm hiện tại thì mình hy vọng là có thể tạo ra được một cái sản phẩm hay là một cái thương hiệu mà mình hoàn toàn có thể gọi là đây hoàn toàn là vision của mình, là suy nghĩ của mình, là concept của mình và tâm huyết của mình. Tại vì từ trước đến giờ là khi mà mình làm việc với các brand thì nó có một cái sự thỏa hiệp nhất định giữa khách hàng và người làm sáng tạo. Thì vào cái thời điểm này mình nghĩ là mình có thể đủ tự tin và đủ chín chắn để đưa ra những cái quyết định của mình và đưa ra một cái hình ảnh của mình. Và thời điểm hiện tại thì mình vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị cho cái project lớn đó, và hy vọng là khi mà cái project đấy được thành hình thì mọi người có thể nhìn thấy rõ là đây là con người của mình, là cái concept của mình và là suy nghĩ của mình được truyền tải đến.
Cá nhân mình cũng rất hiểu lúc mà Kim nói về chuyện trong quá trình làm sáng tạo sẽ không thể tránh được sự thỏa hiệp. Mỗi người sẽ có một cái mục đích nó hơi khác nhau một chút. Như là người làm kinh doanh thì sẽ luôn luôn phải chú tâm về con số, đấy là trách nhiệm của họ. Và người làm sáng tạo thì sẽ luôn phải chú tâm về cái chất lượng hình ảnh sáng tạo, vì đấy là cái đam mê và phần nào đấy nó cũng chính là trách nhiệm của mình. Vậy thì trong cái quá trình thỏa hiệp đấy, Kim có học được một cái điểm cân bằng nào đấy mà bây giờ bạn cảm thấy thoải mái không?
Cứng đầu. Mình lúc đấy, cái thời điểm đấy mình nghĩ là khi mà khách hàng tiếp cận mình thì tức là họ phải biết là cái phong cách làm việc của mình như thế nào, cái phong cách hình ảnh của mình ra làm sao. Và nếu mà họ đã tìm đến mình rồi, tức là họ phải chấp nhận cái điều đấy và không có sự thỏa hiệp nào ở đây hết. Nhưng mà sau một thời gian làm việc, sau một thời gian va chạm thì mình nhận ra là cái việc mà mình có được cái phong cách của mình nó là cái điểm tốt. Tuy nhiên để có thể nói lên được cái giá trị, nói lên được cái ngôn ngữ của một của khách hàng, của thương hiệu, thì mình, việc của mình ở đây là đưa cái phong cách của mình và cái tiếng nói của thương hiệu phải hòa quyện làm một. Again, nó lại quay lại, lặp lại cái quan điểm ban đầu là có một cái sự cân bằng. Thật ra nếu mà để nói một cách thẳng thắn nhất ý, thì cái quá trình suy nghĩ của mình nó rất là tự nhiên để có thể quay ngược lại và để pinpoint ra được là ồ, nó ở điểm ở đấy ở đâu. Thật sự là với mình là rất là khó, nhưng mà mình chỉ có thể nói một cái kinh nghiệm mà mình rút ra là sau cái thời gian đấy cứng nhắc và cứng đầu đó, thì mình chợt nhận ra là thay vì nói nhiều thì mình nên nghe nhiều hơn. Trước đây khi mà mình vào một cái meeting là mình đã có idea trong đầu hết rồi. Mình đã hỏi khách hàng là brief là ồ, bây giờ mọi người muốn là sản xuất hình ảnh cho những cái project gì, cho mục đích gì, là trước khi đến meeting là mình đã có trong đầu là vision là mình muốn làm thế nào hết rồi. Và khi mà mình present cái vision đấy ra, nếu như mà khách hàng love it thì tuyệt vời, nhưng mà nếu mà họ có một cái ý kiến gì đấy mang tính chất thương mại hơn, hoặc là mang tính chất ngược lại chẳng hạn, thì thật sự đối với mình là rất là khó. Tại vì lúc đấy là trong đầu mình nó đã định hình sẵn là mình muốn làm gì rồi. Thì vào cái thời điểm này, để cho có một cái sự cân bằng nhất định, thì mình nghĩ là khi mà bước vào một cái project nào đấy thì mình muốn nghe trước là bên client họ muốn gì.
Có một câu hỏi mình nghĩ rất là nhiều người cũng có, bản thân mình cũng thường có câu hỏi đấy. Tại vì tuy mình làm về mặt thương mại, thế nhưng mình cũng phải tiếp xúc về mặt sáng tạo rất là nhiều, là Kim thường hay tìm cảm hứng ở đâu? Cái cảm hứng sáng tạo của Kim nó sẽ xuất hiện ở những chỗ nào, hay là có những hoạt động gì mà Kim thường hay làm để tìm thấy cái cảm hứng sáng tạo cho mình không?
Trước đây thì mình cũng khá là may mắn khi có cơ hội được đi du lịch nhiều, được trải nghiệm nhiều và được nhìn thấy nhiều những thứ mới và rất là thú vị. Và khi đó thì mình hay nghĩ là kiểu ồ, những cái trải nghiệm cuộc sống chính là những cái thứ mà tạo nguồn cảm hứng cho mình. Tuy nhiên là khi mà COVID đến, khi mà quarantine, khi mà chúng ta không có cơ hội được trải nghiệm những cái thứ mới nữa, thì mình mới suy nghĩ lại là ồ, thế hóa ra chẳng lẽ tất cả những cái nguồn cảm hứng của mình là đều rất là bị động, mình phải phụ thuộc vào một cái yếu tố khác bên ngoài thì mình mới sáng tạo được à? Thì như đó thì khi đó thì mình bắt đầu mình nghĩ lại là thật sự cái nguồn cảm hứng của mình đến từ đâu. Thì mình cũng rất là muốn chia sẻ với mọi người là ồ, mình đọc cái quyển sách này nên là mình nghĩ ra nè, hay là kiểu ồ, mình xem cái phim này nên là mình nghĩ ra nè. Nhưng mà mình nghĩ là để cho cái tư tưởng của mình được thoải mái này, để keep an open mind hết này, đấy là cái điều mà mình thấy quan trọng nhất để có được cảm hứng. Thật sự nhiều khi mình tiếp cận một cái project, mình nhìn một cái sản phẩm và nó spark ra một cái gì đó trong đầu, và đấy là cái cảm hứng. Và cũng có thể nói là cái nguồn cảm hứng lớn nhất chính có lẽ chính là từ những cái client của mình. Tại vì nếu mà thật sự để cho tự mình sáng tạo hay là tự mình làm ra thì quanh đi quẩn lại mình cũng sẽ có những định kiến nhất định của mình. Nhưng mà vì làm việc với các client khác nhau, có những cái client có những cái yếu tố và những cái tính chất khác nhau, và chính điều đấy nó kích thích cho cái đầu óc của mình là bây giờ cái vấn đề nó là như thế này, thì làm cách nào để chúng ta có thể giải quyết được cái vấn đề đấy. Và chính vì thế là những cái nguồn cảm hứng nó đến từ chính những cái vấn đề mà mình phải giải quyết.
Mình nghĩ đến câu trả lời rất hay. Mình chưa bao giờ nghĩ đến khái niệm về chuyện có sự sáng tạo chủ động và có sự sáng tạo bị động cả. Nhưng mà quả thật là đúng, mình rất dễ bị ảnh hưởng bởi những cái gì mà mình nhìn thấy ở những nơi mình được đi đến. Trong những người khách mà mình có cơ hội tiếp xúc trong cái series này thì tới bây giờ 100% mọi người đều bảo là mọi người tìm rất nhiều cảm hứng ở chuyện du lịch. Thế nên là cái thời gian giãn cách này thật ra là một thời gian rất là khó khăn, vì mình không thể nhìn những cái mới, không thể tiếp thu những cái mới, không thể được ở trong một bầu không khí mới để mà có những cái cảm hứng mới được. Nhưng mà quả thật đấy sẽ những cảm hứng nó hơi có tính bị động hơn. Vậy những cái cảm hứng chủ động mà Kim tìm thấy được khi mà tiếp xúc với khách hàng nó sẽ như thế nào? Kim có thể nói kỹ hơn một chút về chuyện đó được không?
khi mà tiếp cận với một khách hàng mới ấy, thì mình luôn luôn chia sẻ với mọi người là cái công việc của chúng ta bắt đầu từ cái giây phút chúng ta gặp mặt nhau và từ cái giây phút chúng ta nói với nhau là chúng ta cần làm gì, chứ nó không phải là bắt đầu và khi vào một cái buổi chụp hình hay là một buổi quay phim. Bởi vì khi mà chúng ta gặp nhau ấy là khách hàng sẽ đưa ra một cái vấn đề, một cái câu hỏi cần phải trả lời. Khi đó thì cái công việc của mình là cái người làm hình ảnh thì sẽ phải là cái người trả lời câu hỏi đấy, làm thế nào để diễn đạt được những cái ý tưởng mà khách hàng muốn, những cái nhiệm vụ mà khách hàng muốn làm bằng một cái visual. Thì bản thân mình là một cái người rất là thích thử thách, thế nên là mỗi khi mà có một cái câu hỏi khó hay là một cái thử thách khó mà cần phải vượt qua thì mình coi đó là một cái nguồn cảm hứng của mình. Nó kích thích mình phải đi tìm hiểu, phải research, phải làm mood board, phải tìm những cái phương án để có thể giải đáp được cái câu hỏi đó.
Vậy mình có thể hiểu là trong cái cảm hứng chủ động của mình, thật ra nó sẽ là cái sự chủ động của một chuỗi những hoạt động mà mình biết mình cần làm để giải quyết được câu hỏi khó đấy, đúng không? Thay vì chuyện là mình cứ nhìn xung quanh một cách rất là vô định, mình đến một nơi xa lạ và mình hấp thụ tất cả mọi thứ vào người, thì bây giờ thật ra cái cách mình tiếp nhận thông tin nó sẽ có sự chủ động hơn. Mình sẽ có sự chọn lọc nhiều hơn trong những cái thông tin mình tìm kiếm, và mình có một cái process, có một quá trình mà mình biết là thông qua quá trình đấy mình sẽ tìm được đúng thứ mình cần tìm để giải quyết cái đề bài của khách hàng hơn. Liệu hiểu như vậy có đúng không?
Mình nghĩ như thế tương đối đúng. Có lẽ là để dễ hình dung hơn thì mình sẽ lấy một cái ví dụ cụ thể. Trước đây ấy, khi mà mình mới bắt đầu công việc này và mình thật sự là chưa có những cái job thương mại, thì mình hay tìm một cái vật hay là một cái ý tưởng gì đó và nghĩ xem là mình có thể làm được cái gì với cái vật này và với cái ý tưởng này. Thì khi mà đổi ngược lại, khi mà mình không còn là cái người phải chủ động đi tìm một cái vật hay một cái ý tưởng nữa, khi mà khách hàng là cái người đưa cho mình cái vật và cái ý tưởng để có thể phát triển, thì bản thân mình mỗi khi mà nhìn một cái đồ vật chẳng hạn, hay là một cái món ăn khi mà mình chụp food, hay là một cái bộ sưu tập quần áo khi mà mình làm về thời trang, cái mà mình nghĩ đầu tiên là ồ, cái những cái thứ này nó không biết nói, nó không diễn tả được, nó không nói là tôi là như thế nào. Thì cái việc của mình là đưa cho nó cái tiếng nói. Thì nếu mà nó nói thì nó sẽ nói gì? Nếu mà nó nghe nhạc thì nó sẽ nghe nhạc gì? Nếu mà nó vẽ tranh thì nó sẽ vẽ tranh gì? Thì mình nghĩ là khi mà mình đặt những cái suy nghĩ đấy vào một cái đồ vật vô hồn, vô giác, Tự nhiên anh kiểu nó tự nói mình là kiểu ô, hãy chụp tôi như này này, hãy diễn tả tôi như này này, hãy làm cho tôi như thế này này. Và nó thành một cái sự liên kết, một cái sự kết hợp, một cái sự giao tiếp giữa người và một cái vật không biết nói, không biết gì. Và khi đó thì mình cảm thấy là chính cái sự kích thích suy nghĩ đấy, đó chính là cái sự chủ động ở đây. Chứ không phải là tôi đang chờ cảm hứng đến hay là tôi phải đi ra một chỗ xanh đẹp, chiêu, ngồi ngắm mây, ngắm sao, và khi đấy thì nguồn cảm hứng nó mới đến với mình. Tại vì mình, theo cá nhân của mình ấy, mình nghĩ là kiểu não bộ lúc nào phải được kích thích, lúc nào phải được hoạt động. Khi đó thì, thật sự khi đó thì cái sự sáng tạo nó mới đến. Tại vì thật sự mà nói, trước đây mình cũng là một trong những cái người mà rất là bị động trong suy nghĩ, trong tư tưởng. Mình cũng đã từng nói với mọi người là ồ, thật ra nguồn cảm hứng của em nó đến từ cái việc mà em daydream, em nghĩ bâng quơ trong ngày xong tự nhiên thế nào lại nghĩ ra. Nhưng mà bây giờ thì mình mới cảm thấy là thật ra không phải là như thế. Những cái suy nghĩ bâng quơ đấy là những cái suy nghĩ mà khi mà đầu óc mình nó đang được kích thích, nó đang được hoạt động, nó đang được inspire. Và chẳng qua là hồi xưa là mình không tự chủ động tìm ra những cái nguồn cảm hứng đấy thôi. Còn giờ đây khi mà mình đã biết rồi thì mình muốn là đưa đầu óc của mình được mở mang hơn, được kích thích bởi nhiều yếu tố hơn, chứ không nhất thiết phải là những cái yếu tố như là mình phải đi du lịch hay là mình phải nhìn thấy cái gì đó từ của một ai đó, từ đó là mình mới nhận được cái sự sáng tạo. Mà chính bản thân mình có thể tác động đến não của mình, tác động đến suy nghĩ về cái tiềm thức của mình để đưa ra những cái nguồn cảm hứng mới, chứ không nhất thiết là phải chờ đợi nó nữa.
Mình thấy câu trả lời đấy rất là thú vị luôn, tại vì mình nhận được câu hỏi đấy từ rất nhiều những bạn trẻ hơn mình một chút, hoặc là chính bản thân mình khi mà còn trẻ hơn cũng có câu hỏi đấy là làm như thế nào để mình tìm thấy cảm hứng. Nhưng mà khi mà mình đã coi tất cả những sự vật xung quanh mình là cảm hứng thì câu chuyện nó lại khác, đúng không? Mình có thể tìm thấy cảm hứng ở bất cứ đâu, từ bất cứ một cái vật thể nào mà mình quyết định dành sự chú ý của mình vào nó, và từ đấy tạo ra cho nó một câu chuyện, một cái sự sống của riêng nó. Thế thì có lẽ là câu hỏi tiếp theo của mình sẽ hơi thừa thãi, tại vì mình luôn rất thắc mắc là một người sáng tạo như Kim, nếu như bây giờ không được đi du lịch nữa, không được ra đường nữa, lúc nào cũng phải ở trong nhà trong suốt cái thời gian giãn cách như thế này, thì liệu có bao giờ cảm thấy bị mất nguồn cảm hứng hay không? Nhưng mà có lẽ là không, đúng không? Nếu như mình có thể tìm cảm hứng từ cả một cái bát, một cái đũa, một cái thìa, thì mọi chuyện nó có vẻ lại trở nên thú vị hơn rất là nhiều, và trong căn nhà của mình cũng sẽ chính là một cái thế giới của riêng mình.
Mình đồng ý với bạn. Mình nghĩ là vào cái thời điểm này mình có thể nhẹ nhõm hơn trong cái việc suy nghĩ về ý tưởng hay về nguồn cảm hứng cho sáng tạo. Nhưng mà để đến được cái suy nghĩ này, nó là một cái quá trình không phải là dễ. Tại vì vào cái thời điểm đầu khi mới bắt đầu Covid, khi mà những cái kế hoạch của mình nó bị thay đổi một cách bất ngờ, thì mình cũng trải qua những cái thời gian rất là khó chịu, rất là bí bách. Tại vì đang từ một cái lối sống sinh hoạt hoàn toàn khác, bỗng nhiên lại phải ở trong nhà, và không những ở trong nhà mà còn bị cut off tất cả những cái nguồn giải trí, hay là cut off những cái mối quan hệ bạn bè, rồi công việc thì bị ngừng trệ, vân vân. Thì những cái lúc đấy thì mình nghĩ là không phải chỉ riêng mình mà có rất là nhiều những bạn cũng làm công việc như mình cũng cảm thấy là ồ, bây giờ thì làm gì bây giờ, làm thế nào để tiếp tục sáng tạo, làm thế nào để tiếp tục create, làm thế nào để tiếp tục đưa ra những cái hình ảnh mới. Khi đó thì mình nghĩ là cái push đầu tiên mà khiến mình cảm thấy là kiểu ồ, thật ra mọi thứ nó vẫn ổn, thật ra là mình vẫn có thể làm được công việc của mình, thật ra là mình vẫn có thể sáng tạo, là khi mà mình tĩnh lại, mình nhìn lại và mình cảm thấy là thật ra ngay xung quanh cái không gian sống của mình cũng có rất là nhiều thứ mà có thể giúp mình cảm thấy sáng tạo hơn, cảm thấy có thể chủ động được trong cái suy nghĩ, trong cái hành vi của mình, chứ không nhất thiết là phải chờ đợi cái push, hay là phải chờ đợi một cái trải nghiệm nào đó mới có thể khiến mình sáng tạo được.
Nó cũng rất là tương đồng với cái sáng tạo chủ động và sáng tạo bị động trong công việc như Kim nói ban nãy. Có một yếu tố mà mình rất là chú ý trong lúc Kim vừa mới nói đấy là Kim nói về sự tĩnh lại. Mình hiểu trong đấy chắc chắn nó sẽ có nhiều những sự tĩnh lại bị động, như là đằng nào mình không thể ra đường được nữa rồi, hay là đằng nào mình không thể vào văn phòng được nữa rồi. Nhưng mà liệu trong đấy có những sự tĩnh lại chủ động nào không? Mình có chủ đích có những hoạt động hay có những thói quen gì mới để khiến tự bản thân mình có thể tĩnh lại và nhìn vào bên trong được nhiều hơn không?
Thật ra mình, bản thân mình không phải là một người tĩnh cho lắm. Mình rất là hay bị overthink, mình bị suy nghĩ rất là nhiều. Và khi mà mình overthink thì kiểu cái suy nghĩ của mình nó như một cái vòng xoáy, nó cứ cuốn mãi, và kiểu nó làm cho cái tâm mình nó không thể nào mà tĩnh được. Thế nên là những cái lúc đấy ấy, thì khi mà mình nhận ra là kiểu ồ, mình không thể nào mà cứ spiralize như này mãi được, và mình phải take a breath và bình tĩnh lại để nhìn nhận cái vấn đề nó khách quan hơn ấy, thì có một cái thói quen cũng không hẳn là mới, nhưng mà là một cái thói quen mà mình bắt đầu cảm thấy nó có tác dụng tốt cho mình, đó là thiền. Khi mà mỗi khi mà mình cảm thấy như là mình bị khó chịu, mình bị anxiety, mình bị cảm thấy như là mình đang không làm đủ, hay là mình đang không suy nghĩ đủ, hay là có bất kỳ một cái suy nghĩ tiêu cực nào đấy, thì mình luôn cố gắng thiền một chút, có thể là chỉ là 2 phút, 5 phút, 10 phút. Nhưng mà những cái khoảnh khắc đấy nó giúp mình bình tĩnh lại và nhìn nhận lại mọi thứ. Khi đấy tự nhiên mình cảm thấy là kiểu ồ, nó không tệ như là mình nghĩ, và mình hoàn toàn có thể vượt qua được những cái khoảnh khắc đó hay là vượt qua những cái khó khăn trước mắt đấy.
Cái việc hình thành thói quen thiền của Kim nó như thế nào? Nó có khó khăn không? Ví dụ như với chính bản thân mình, thật ra vào cái thời đại này có lẽ là tất cả chúng ta sẽ đều nghe về thiền nhiều hơn, sẽ đều nghe thấy mọi người khuyến khích là ok hãy dành thời gian thiền nhiều hơn vì mình đang có không gian, đang có hoàn cảnh cho việc đấy và đây cũng là lúc mình nên tĩnh lại. Nhưng mà với mình những cái lúc mà mình mới bắt đầu thiền nó khó khăn lắm, mình không biết là có phải mình đang thiền hay không hay chỉ là mình đang ngồi và nhắm mắt thôi. Nó có cả một hành trình mà mình nghĩ là với cá nhân mình phải đến 2-3 tuần sau khi mình rất rất là cố gắng ép bản thân thiền đều đặn thì mình mới cảm nhận được là ừ, có vẻ như là mình đang thiền. Cái chuyện bước vào việc thiền của Kim nó như thế nào?
Khi mà mình mới bắt đầu thì mình cũng như rất nhiều bạn trẻ là đao app ở trên điện thoại về và thử. Thì khi đó thì mình thấy cũng thật sự là cũng không quá khó, bởi vì là có người dẫn dắt, nghe cái giọng nói của trên cái app đó dẫn dắt. Nhưng mà sau này khi mà mình thật sự nhìn lại và mình muốn tìm hiểu thêm thì mình mới bắt đầu đọc, mình gặp mọi người, mà những cái người mà người ta đã có kinh nghiệm về thiền. Và thật sự mình nghĩ là cái điều quan trọng nhất ở đây là bạn phải hiểu là bạn thiền để làm gì. Bạn thiền mang tính chất tôn giáo hay là bạn muốn đi đến một cái mục đích nào đó, hay là đơn thuần là bạn muốn để cho cái tâm trạng của bạn tĩnh lại và nhẹ nhõm hơn, hay là bạn là một cái người mà hay bị hồi hộp, hay bị lo âu và bạn muốn những cái khoảnh khắc yên ắng đấy là cái khoảnh khắc giúp bạn bình tĩnh hơn và vượt qua được cái cuộc sống rất là nhiều stress này. Thì khi đối với mình, mà khi mà mình nhận ra được cái mục đích của mình là ồ, mình muốn bình tĩnh lại, mình muốn nhìn thấy những cái sự vật nó đúng theo cái bản chất của nó chứ không phải là những cái suy nghĩ ở trong đầu mình nó áp đặt vào, thì chính bản thân mình là một cái người có quá là nhiều suy nghĩ trong đầu. Thế nên là cái thời gian đầu của mình khi thiền ấy, nếu như mà không có những cái lời dẫn ở trên app thì mình cảm thấy rất là khó, tại vì đầu óc mình cứ bâng quơ đi đâu, nó trôi giạt theo một cái suy nghĩ nào đấy, hay là mình đang ngồi thiền tự nhiên mình lại nghĩ là kiểu ồ, 15 phút nữa mình phải làm cái gì, hay là kiểu ngày mai mình phải làm cái gì đấy. Tức là mình cảm thấy rất là sốt ruột, cảm giác là kiểu ồ, mình chỉ đang ngồi yên này thì liệu là nó có thật sự là có tác dụng gì không. Nhưng mà một khi là mình đã biết là cái mục đích của mình là muốn tránh những cái suy nghĩ đấy, muốn tránh những cái việc overthink, hay tránh cái việc làm cho mình cảm thấy bị stress bởi chính cái suy nghĩ của mình, thì mỗi khi mà mình ngồi thiền mà mình cảm thấy là đầu óc mình nó đang định trôi đi đâu chẳng hạn, thì thay vì ép nó là không được suy nghĩ gì hết, thiền là phải tĩnh, thiền là không được nghĩ gì cả, thiền là phải làm một với thiên nhiên hay cái gì đấy, thì mình cảm thấy là ồ, nếu mà nó muốn trôi đi hãy cho nó trôi đi trong vòng 1-2 giây và sau đấy đưa lại. Khi mà mình nghĩ là mình cảm thấy mình chấp nhận cái con người mình là một cái con người mà dễ bị sao nhãng như thế, thì mình cảm thấy là thiền nó dễ hơn, tại vì mình đang không áp đặt bản thân mình vào một cái khuôn phép là chị A, chị B, chị ý thiền như thế thì mình phải như thế, mà mình có thể thiền theo cái cách của mình. Là mình cảm thấy là kiểu như thế nó sẽ dễ dàng hơn và dần dần nó sẽ tạo thành một cái thói quen. Là khi đấy thì mình tự nhiên mình cảm thấy là kiểu ồ, lần trước mình cái đầu óc mình nó trôi giạt đi mất 5 lần chẳng hạn, thì lần này chỉ mất 3 lần thôi, và dần dần nó sẽ bớt đi, và mình cảm thấy tĩnh hơn, mình cảm thấy là mình có thể đi vào cái trạng thái đấy một cách dễ dàng hơn, chứ không nhất thiết là phải ép buộc bản thân mình là phải vào cái trạng thái đấy ngay lập tức. Tại vì con người bạn thì chỉ có thể là bạn là người hiểu nhất thôi. Nếu mà bạn cảm thấy là mình không thể nào mà gò ép bản thân mình vào một cái khuôn mẫu này được thì bạn không nhất thiết là phải gò ép vào khuôn mẫu đấy, bạn cứ để cho bạn đến với cái sự thiền một cách thật là tự nhiên nhất có thể thôi. Kiểu khi nào bạn cảm thấy là bạn thì thoải mái với cái version này của bạn thì bạn dừng lại ở đó, còn không thì bạn cứ tiếp tục improve hàng ngày.
Đúng, mình cảm thấy đấy là một câu trả lời rất thú vị, tại vì đúng là về sau này khi mà mình đọc thêm về thiền thì lúc đấy chỉ khi mình đã nghiêm túc tìm hiểu mình mới nhận ra là thật ra có rất là nhiều những kiểu thiền khác nhau. Lúc trước thì mình sẽ chỉ hình dung là ừ, sẽ có kiểu thiền vì tôn giáo và sẽ có những kiểu thiền vì sức khỏe, nhưng mà thật ra vì sức khỏe cũng có rất là nhiều kiểu sức khỏe. Mình có sức khỏe thể chất, mình có sức khỏe tinh thần và có rất nhiều thứ cần phải giải quyết. Cái chuyện mà tìm ra đúng cái ngôn ngữ thiền cho bản thân mình nghĩ là một chuyện rất là quan trọng. Kim bắt đầu việc thiền để chủ động tĩnh lại từ thời điểm nào? Nó có phải là từ những thời điểm COVID không hay là từ trước đó?
Với mình thì là từ thời điểm trước đó. Tại vì trong khoảng 2 đến 3 năm trở lại đây thì khi mà mình cảm thấy là mình đủ chín chắn và mình có thể nhìn nhận lại bản thân mình một cách khách quan nhất, thì mình thấy là cái điểm yếu lớn nhất của mình chính là cái suy nghĩ trong đầu óc mình. Ngay cả, nó ảnh hưởng đến ngay cả công việc của mình luôn. Có rất là nhiều bạn hay hỏi mình là ồ tại sao Kim làm nhiều mà Kim không bao giờ thấy share work ở trên social media, hay là cũng không thấy kể với mọi người là làm cái gì hết. Bởi vì là chính cái suy nghĩ của mình nó áp đặt cho mình là kiểu ồ mình làm chưa tốt, mình làm không đủ, thì nó không đạt đủ đến cái ngưỡng để có thể kiểu share với mọi người. Thì tốt nhất là thôi cứ kín kín đi, cho đến bao giờ mà mình cảm thấy là cái work của mình nó đủ đẹp, nó đủ đủ độ chín, đủ độ sâu để có thể share thì share sau cũng được. Nhưng mà chính vì những cái rào cản mà mình tự đặt ra như thế, chính vì cái sự suy nghĩ quá nhiều vì mà lại suy nghĩ theo cái hướng quá là tiêu cực như thế, nó là ảnh hưởng rất là nhiều đến tâm lý của mình là thứ nhất. Như bạn cũng vừa nói là cái sức khỏe về tinh thần, rồi về về công việc, về sự nghiệp vân vân, nó ảnh hưởng quá nhiều. Thế nên là mình muốn tìm một cái cách nào đấy để có thể bình tĩnh lại và không quá khó khăn với bản thân như thế. Và khi đấy thì mình cảm thấy là khi mà cái đầu óc của mình nó chính là cái kẻ thù lớn nhất của mình, thì có lẽ là cái việc là để cho đầu óc mình được nghỉ ngơi thì nó sẽ là cái liều thuốc tốt nhất. Thế nên là khi đó là mình mới bắt đầu tìm hiểu về cái việc meditation, về thiền. Và dần dần thì mình cảm thấy là nó có tác động tích cực đến cuộc sống của mình, nó về cả về tâm tính lẫn đến cái cách suy nghĩ, đến cách nhìn nhận vấn đề trong cuộc sống nữa.
Vậy mình có thể nhìn thấy thiền nó đã có rất là nhiều những cái tác động tích cực lên trên cuộc sống của Kim, và có vẻ Kim cũng là một người rất là hay suy nghĩ, hay phân tích về các vấn đề quanh mình. Vậy bên cạnh những cái suy nghĩ phân tích đấy, cái gì sẽ là cái mà làm cho Kim cảm thấy thư giãn, cảm thấy thoải mái trong cuộc sống hàng ngày?
Cái việc cái gì làm mình cảm thấy thư giãn, cảm thấy thoải mái, mình cảm thấy là nó thay đổi khá là thường xuyên. Nó tùy thuộc vào cái tình trạng và cái hoàn cảnh và cái thời điểm đó. Hồi xưa thì vì mình rất là sợ giao tiếp đông người, thế là cái khoảnh khắc thư giãn nhất là cái khoảnh khắc là khi mình về nhà và được ở một mình và làm cái việc mình muốn, nghe nhạc mà mình thích, xem phim mà mình muốn xem, đọc sách mà mình muốn đọc. Còn có những cái thời điểm thì mình tự nhiên lại cảm thấy là ồ, mình cần cái sự giao tiếp giữa người với người, mình cần phải nói chuyện với ai đấy mà mình cảm thấy là mình hợp và người ta hiểu mình và cùng cái suy nghĩ với mình. Thì những lúc đấy thì mình lại nghĩ là ồ, cái khoảnh khắc thư giãn thoải mái nhất là được nói chuyện với ai đấy mà mình cảm thấy là kiểu rất là thoải mái, rất là thích nói chuyện với người ta. Thế nên là mình nghĩ là không nhất thiết là phải gò mình vào một thứ, mà cứ tùy xem là cái thời điểm đó bạn cần cái gì thì bạn đáp ứng cái nhu cầu của bản thân lúc đó. Tại vì con người của riêng bản thân mình, con người của mình nó thay đổi, mình nghĩ là theo từng giờ vậy đó, kiểu có những cái lúc thế này, có lúc thế kia, thì be flexible với bản thân mình thôi.
Thế ngay giờ phút này thì sao? Trong những ngày này, điều gì sẽ là điều làm Kim cảm thấy thư giãn và thoải mái nhất?
Thật ra vào thời điểm hiện tại thì mình rất là muốn đi du lịch.
Đấy là một chuyện khó rồi đúng không?
Đúng, rất khó. Thật sự vào thời điểm này mình rất là muốn đi du lịch, mình rất là muốn gặp các bạn, mình rất là muốn có một cái sự trao đổi giữa người với người mà không nhất thiết là phải qua Facebook, Instagram hay là bất kỳ một cái technology nào hết. Mình thật sự rất là muốn có một cái sự trao đổi bình dị nhất giữa hai con người với nhau.
Đúng, cùng là nói chuyện nhưng mà thật ra cái việc gặp nhau nói chuyện nó vẫn rất là khác đúng không? Chuyện nhìn thấy nhau, chuyện có thể chạm vào nhau, không nhất thiết là phải chạm vào nhau, nhưng mà nhìn thấy mặt đối mặt nó vẫn luôn cho mình một cái cảm giác kết nối rất là khác so với chuyện mình chat hay thậm chí là mình FaceTime hay là thậm chí mình video FaceTime, nó cũng không giống như vậy.
Đúng rồi, nó là một cái năng lượng. Tại vì mình luôn luôn cảm giác là kiểu giữa hai con người nó có cái sự truyền tải năng lượng với nhau. Nếu mà mình có năng lượng tích cực thì tự nhiên cái đối phương kia cũng cảm nhận được cái năng lượng tích cực đấy và ngược lại. Thế là vào cái thời điểm này mình open to all kind of năng lượng, kiểu bạn tích cực hay tiêu cực thì mình cũng muốn được trải nghiệm. Tại vì thật sự là đã có lẽ là đã rất là lâu rồi mình không có cái cảm giác đó. Thế là vào cái thời điểm hiện tại mình nghĩ là mình đang bị thiếu cái đó và mình đang chưa đáp ứng được cái nhu cầu của bản thân mình.
Vậy trong những cái thời gian mà thiếu thốn giữa những cái năng lượng tương tác người với người rất là khó khăn với tất cả chúng mình như thế này, thì Kim có những cái thói quen gì mới không? Có những thay đổi nhỏ gì trong những cái hoạt động hàng ngày trong cuộc sống để mà mình thích ứng với cái thời điểm này được tốt hơn, và để mình phần nào bù đắp lại những cái chỗ trống mà mình đang trải qua về chuyện mình không thể được tương tác hay tiếp xúc với mọi người thoải mái như trước đây không?
Vào cái thời điểm hiện tại thì bởi vì mình bây giờ mình không thể gặp được ai này, mình không giao tiếp được trực tiếp với ai, thì mình nghĩ là ok, nếu mà như thế rồi thì hãy tập trung vào bản thân mình trước vậy. Từ trước đến giờ mình có rất là nhiều thói quen xấu về sinh hoạt, về sức khỏe, vân 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 vân. Thì mình nghĩ là thay vì bây giờ cứ ngồi chờ cho đến cái khoảnh khắc mà được gặp mọi người thì có lẽ là nên improve bản thân trước, để khi mà có thể gặp được mọi người thì mình sẽ thành một cái phiên bản tốt hơn của bản thân. Thay vì mình cứ cố chờ đợi để có thể được gặp ai đó, thì maybe là đến cái thời điểm này mình có thể chuẩn bị bản thân mình để gặp ai đó. Kiểu nó không nhất thiết là phải chuẩn bị về ngoại hình hình thức, mà nó về cả về suy nghĩ và về tâm hồn, cả về sức khỏe và về thể trạng. Mình có một cái thói quen là hay thích share nhạc, share phim với bạn bè. Thế là vào cái thời điểm này mình thấy mình nghe nhạc rất là nhiều, tại vì mình muốn là khi mà có thể gặp được ai đó thì mình sẽ có một list là để có thể share được mọi người luôn. Hay là mình cảm thấy là mình ăn uống healthy hơn, đầy đủ hơn, tại vì là mình muốn là khi gặp mọi người mình không trông bệ rạc, mà mình cảm thấy là mình muốn mình trông ok, kiểu khỏe mạnh, healthy, để có thể kiểu tiếp xúc với mọi người một cách tốt nhất có thể.
Những cái mong muốn đấy nó chuyển đổi thành thói quen hàng ngày như thế nào?
Vào cái thời điểm mà mình cảm thấy là mình không thể nào mà cứ tiếp tục sống một cách unhealthy hay là một cách careless nữa, thì mình nhìn lại hết tất cả những cái hành động mà mình thường làm trong một ngày, và mình nhìn xem là kiểu ồ, những hành động nào là không được. Có một hôm thì mình ngồi lại và mình nhìn lại hết tất cả những cái hành động mà mình thường làm trong một ngày, và mình nhận thấy là 70% cho những cái hành động đấy thật ra là những hành động mình không nên làm. Thí dụ như là bỏ bữa này, mình có một thói quen rất là xấu là khi mà làm việc là mình rất dễ bỏ bữa, tại vì mình bị quấn theo cái công việc đấy. Hay là mình là một người trước đây là rất là ít tập thể dục, tại vì mình cảm thấy là mình có nhiều giới hạn về thể chất so với người khác, nên là mình không thể nào mà tập luyện được như người khác, vân vân và vân vân. Mình tạo ra quá là nhiều những cái lý do để không sống healthy hơn. Thì vào cái thời điểm này khi mà thật sự là chỉ có bản thân mình với bản thân mình, thì mình không thể cứ tiếp tục đối diện với cái gương mặt mà lúc nào cũng unhealthy như thế. Thế nên là mình nghĩ là mình thay đổi từng những cái hành vi nhỏ một. Đối với việc ăn uống thì trước đây là khi mà mình hay bỏ bữa chẳng hạn, thì mình start small bằng cách là không bỏ bữa nữa, ăn đủ 3 bữa. Rồi sau đấy là không ăn vặt vào những cái thời gian mà không được ăn vặt. Hay là như bạn đã nói là chú ý hơn về cái khẩu phần ăn của mình. Tại vì nếu mà bạn nhìn thấy mình ở ngoài là mình không được béo tốt gì cho lắm. Thế nên là mình cũng muốn gain weight để healthy hơn, để khỏe mạnh hơn. Và hay là trước đây là mình không tập thể dục chẳng hạn, thì bây giờ mình bắt đầu luyện chạy. Và mình cũng start small thôi, tìm trên mạng những cái schedule để có thể dần dần tập theo nó. Và mình nghĩ là những cái thay đổi nhỏ 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 đấy nó cứ tích dần, và dần dần mình cảm thấy là kiểu ô, thật ra mình có thể làm được nó, mà trước đây là mình chẳng qua là mình tạo ra cái rào cản cho bản thân mình nên là mình không làm được thôi. Còn bây giờ là khi mà mình có nhiều thời gian hơn, mình có những cái khoảng trống trong ngày mà mình cảm thấy là mình có thể thay đổi dần dần, thì tự nhiên những cái thay đổi mà trước đây mình nghĩ là kiểu mình không bao giờ có thể làm được, tự nhiên mình lại thấy là mình ô, thật ra mình có thể làm được đấy chứ. Và nó sẽ không dừng lại đây mà nó cứ sẽ tiếp tục thôi.
Mình đồng ý, mình rất thích cái cách mà Kim nói là vào những thời điểm này đúng là chỉ có bản thân mình với bản thân mình. trong một cái guồng quay cuộc sống bình thường, thật ra mình có rất là nhiều những cái excuse, những cái lý do về chuyện là guồng quay cuộc sống nó nhanh như thế nào, rồi mình cần phải làm nhiều việc ra sao nên mình chưa thể làm được cái này, chưa thể làm được cái kia là chuyện đương nhiên. Thế nhưng bây giờ thì rõ ràng là mình không còn những lý do ấy nữa, và mình sẽ phải đối diện với bản thân mình một cách rất là thẳng thắn về chuyện là ok, bây giờ tôi đang như thế này, và liệu đây có phải là cái phiên bản mà tôi mong muốn cho chính mình hay không, hay là tôi còn có thể cải thiện nó hơn nữa. Nên có một điều mà mình tự hỏi bản thân mình rất là nhiều là nếu như mình biết trước là cái chuyện COVID nó không phải là chuyện một tuần, hai tuần, hóa ra nó là chuyện một năm và có thể sẽ là hai năm, thì liệu đã có những cái gì mà mình muốn thay đổi không? Mình muốn bắt đầu sớm hơn hay mình muốn thực hiện sớm hơn hay không?
Thật ra nếu mà được lựa chọn thì mình cũng không muốn biết trước. Tại vì mình nghĩ là nếu mà biết trước thì again mình sẽ lại tạo cho mình những cái rào cản tâm lý trước đó mà đáng ra mình không cần thiết ấy. Nếu mà mình biết trước là sẽ có COVID này, sẽ phải quarantine này, thì mình nghĩ là cái chuyến du lịch cuối cùng trước đấy là mình sẽ rất là stress. Kiểu bảo oh my god, đây là cái lần cuối cùng rồi, better enjoy it, kiểu better này, better thế nọ. Nhưng mà càng suy nghĩ như thế là mình nghĩ là mình sẽ không thể nào mà enjoy được bất kỳ một cái gì. Thế là cái chuyện dịch bệnh hay là cái chuyện quarantine, nó là cái chuyện mà không ai có thể mường tưởng đến được, và cũng không ai có thể nghĩ là nó có thể kéo dài lâu như thế. Thì chính vì thế nên là mình, con người rất là dễ có những cái regret, có những cái hối hận là đáng ra tôi phải như này, đáng ra phải như thế kia. Nhưng mà không ai có thể thay đổi được quá khứ, và cũng không ai có thể nhìn trước được tương lai. Thế nên take it one day at a time thôi ấy. Mình nghĩ là kiểu mỗi một ngày bạn cảm thấy là bạn làm được một cái gì đó, hay là mỗi một ngày bạn cảm thấy là bạn vượt qua được một cái giới hạn gì đấy của bản thân, điều đấy đã là tốt rồi. Thế là nhất là trong những cái thời điểm mà không ai có thể kiểm soát được như là dịch bệnh như thế này, không ai có thể kiểu biết trước được là kiểu ngày mai nó sẽ như thế nào, thì thôi tốt nhất vào cái thời điểm hiện tại bạn làm tốt nhất cho công việc của bạn ngày hôm nay trước đã. Còn nếu mà để biết trước được ấy, thì mình nghĩ là nó sẽ tạo thành một cái áp lực vô hình mà nó rất là lớn với bản thân mình trước đấy. Thế là thôi, mình nghĩ là mình lựa chọn của mình là mình không muốn biết trước luôn.
Cảm ơn Kim. Mình nghĩ đấy là một cái kết thúc rất là đẹp cho cái podcast ngày hôm nay của chúng mình. Mình cũng nghĩ là kể ra nếu mà được biết trước thì có khi mình đã bắt đầu tập thể dục sớm hơn, hay là biết đâu mình đã mua thảm yoga sớm hơn. Nhưng mà đồng ý, tự dưng nó sẽ mang lại cho mình rất nhiều những áp lực kiểu khác. Nếu mình biết trước là nó sẽ phải tận 1 năm, 2 năm nhỉ, thì có khi mình lại tự nghĩ là ừ, nếu thế thì chắc chắn mình phải make the most của cái 1 năm đấy, mình phải tranh thủ học thêm một ngôn ngữ nữa mới được, hay mình phải thế này thế kia mới được. Và đúng, nó tạo ra nhiều áp lực hơn là cảm hứng, hơn là niềm vui trong cái cách mà mình tìm cách để cải thiện bản thân trong cái khoảng thời gian đó.
Gần đây có một cái người ta nói mình một cái điều thế này mà mình thật sự là ghi tâm khắc cốt luôn. Là lúc đấy là mình đến với cái người đó, à backstory một chút, cô ấy là một người Ấn Độ, là một spiritual healer. Thì vào cái thời điểm mà mình rất là stress thì bạn mình có recommend mình đến nói chuyện với cô đó. Thì thật sự mình là một người rất là skeptical, nhưng mà tại vì lúc đó mình quá là căng thẳng, quá là stress, thế là mình nghĩ là ok, bất kỳ một cái sự giúp đỡ nào mình cũng sẽ đón nhận hết. Thì khi mà mình nói chuyện với cô ấy thì vào cái thời điểm đầu mình cũng không expect được nhận được bất kỳ một cái gì cả. Nhưng mà khi mà mình chia sẻ với cô ấy là mình cảm thấy rất là stress và mình cảm thấy rất là khó chịu khi mà suy nghĩ về những cái quyết định trong quá khứ, giống như bạn vừa nói là nếu mà biết trước là có dịch bệnh, là nếu mà biết trước cái này, biết trước cái nọ thì có lẽ là mình sẽ làm những cái hành động đấy khác hơn. Và vì những cái hành động trong quá khứ đấy nó làm mình stress vào cái thời điểm hiện tại và làm mình cảm thấy chán chường vào cái tương lai. Thì lúc đấy cô ấy nói với mình là cái đầu óc của mình lúc nào nó cũng thích lừa mình. Đáng ra là phải tập trung vào cái thời điểm hiện tại, thì nó lại lừa mình bằng cách là bắt mình phải suy nghĩ về quá khứ hay là bắt mình phải suy nghĩ về tương lai. Mà khi mà suy nghĩ về quá khứ thì 9 trên 10 người có lẽ là sẽ full of regret, là cảm thấy hối hận vì đã không làm cái này, không làm cái kia. Mà không có ai trong chúng ta là có thể thay đổi được quá khứ. Mà khi mà suy nghĩ về tương lai thì again, chắc là 9 trên 10 người cảm thấy là lo lắng về tương lai, là kiểu trời ơi, liệu tôi có làm được cái này, làm được cái nọ không. Mà cũng không ai biết trước được cái tương lai ngày mai như thế nào. Thì tại sao chúng ta cứ tiếp tục phải suy nghĩ về quá khứ và tương lai mà không tập trung vào hiện tại, trong khi cái hiện tại là nó sẽ là cái mà ảnh hưởng trực tiếp đến cái tương lai của bạn, và là nó là cái chứng tỏ là tôi có thể vượt qua được những cái khó khăn trong quá khứ. Thì từ khi mà cô ấy nói với mình một câu như thế Thì mỗi khi mà mình cái đầu óc của mình bị trôi dạt về quá khứ hay tương lai là mình nhận thức được điều đó và mình đưa đầu óc mình quay về vào cái thời điểm hiện tại. Tại vì mình nghĩ là chẳng có gì có thể quan trọng được bằng hiện tại ấy. Kiểu cũng không ai có thể biết trước được là một tiếng đồng hồ nữa sẽ có chuyện gì xảy ra. Thì không ai muốn nói điều gở ở đây hết, nhưng mà cái chuyện mà chúng ta cứ bị sao nhãng bởi vì có cái quá khứ và cái tương lai đó, nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái con người mình vào cái thời điểm bây giờ, thì tốt nhất là thôi, không nên nghĩ đến điều đó nữa, mà đưa bản thân mình vào cái thời điểm bây giờ. Bạn vẫn đang thở, bạn vẫn đang sống, bạn vẫn có thể ăn, có thể uống, có thể chơi, có thể nhảy, thì enjoy nó vào cái thời điểm này và cố gắng làm tốt nhất có thể vào cái thời điểm hiện tại thôi.
Cảm ơn Kim rất nhiều, mình nghĩ đấy là một câu nói rất hay. Mình cũng nghĩ đấy là một cái chia sẻ rất là có ích với tất cả những người đang nghe podcast ngay giờ phút này, là không bao giờ là thừa khi mà được nhắc nhở lại về chuyện là chúng ta cần phải luôn luôn chú tâm vào đúng cái thời điểm hiện tại, tại đây, ngay lúc này, thay vì nghĩ quá nhiều về những điều mà mình không thể thay đổi được hay lo lắng quá nhiều về những điều mà mình cũng không thể biết trước được, thì thời điểm hiện tại nó sẽ luôn luôn là thời điểm quan trọng nhất. Và cái chia sẻ vừa rồi của Kim cũng sẽ khép lại cái podcast của chúng ta trong buổi ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Kim và mình cùng chia sẻ về những cái suy nghĩ, những cái thói quen hay thậm chí là những cái thay đổi trong cuộc sống, và chúng ta cùng hiểu nhiều hơn về việc là một người trẻ làm việc trong ngành sáng tạo thì sẽ như thế nào, và trong thời gian này sẽ tìm kiếm cảm hứng của mình ở đâu. Đấy đều là những cái chia sẻ nó vô cùng thú vị và ý nghĩa.